Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 29 tháng 3 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về việc Tòa Thánh quyết định tăng cường việc học triết học trước khi học thần học. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi đối thoại tức khắc và ngưng chiến tại Libya. Sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 27 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi cộng đồng thế giới và các phe lâm chiến tức khắc mở cuộc đối thoại để ngưng chiến tại Libya. Đức Thánh Cha nói, tôi kêu gọi các tổ chức quốc tế và tất cả những nhà hữu trách chính trị và quân sự hãy tức khắc mở cuộc đối thoại để ngưng việc sử dụng khí giới. Đức Thánh Cha nói rằng, đứng trước tin tức ngày càng bi thảm đến từ Libya, Ngài luôn lo lắng cho sự an toàn của dân chúng, cũng như quan ngại về việc sử dụng vũ lực. Theo Đức Thánh Cha, trong những giây phút căng thẳng nhất, cần phải sử dụng mọi phương thế ngoại giao và chú ý đến ngay cả tín hiệu yếu ớt nhất về sự cởi mở và thiện chí hòa giải. Ngài cầu mong các phe phái tìm được những giải pháp hòa bình và lâu bền. Mặt khác, các đức giám mục Hoa Kỳ cũng kêu gọi Tổng thống Barack Obama cân nhắc về việc can thiệp quân sự vào Libya. Trong một lá thư gửi cho ông Thomas Donilon, cố vấn an ninh quốc gia, Đức cha Howard Humbert, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Công lý và Hòa bình Thế giới, đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ phải làm sao để việc sử dụng vũ lực tại Libya cân bằng với mục đích bảo vệ dân thường. Trong lá thư đề ngày 24 tháng 3 vừa qua, Đức cha Humbert nói rằng, việc sử dụng vũ lực cần phải được thẩm định trong ánh sáng của một số câu hỏi như, liệu việc sử dụng vũ lực có tạo ra nhiều thiệt hại hơn chính cuộc khủng hoảng không? Đâu là những hệ lụy của việc sử dụng vũ lực đối với phúc lợi tương lai của dân chúng Libya và sự ổn định trong vùng? Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Thế giới viết rằng, đây là những câu hỏi không phải dễ trả lời. Nhưng Hoa Kỳ có trách nhiệm luân lý phải cân nhắc việc sử dụng vũ lực trong tương quan với việc bảo vệ mạng sống và phẩm giá con người. Tin Roma. Số người ghi danh tham dự lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã giảm. Các nguồn tin từ Roma cho biết, sau trận động đất và sóng thần tại Nhật Bản, cũng như cuộc chiến tại Libya, nhiều người Nhật Bản và Hoa Kỳ hủy bỏ các chỗ đã được đăng ký tại các khách sạn ở Roma. Các giới chức chính quyền địa phương tại Roma ước tính rằng số người tham dự lễ phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị sẽ không quá 1.300.000 người. Ông Mauro Cutrufo, phó thị trưởng Roma, nói với nhật báo Ý, người đưa tin chiều, rằng kể cả người dân Roma và những người đến nghe các buổi hòa tấu truyền thống được tổ chức vào ngày mùng 1 tháng 5, lễ lao động, con số người có mặt tại Roma trong ngày lễ tôn phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị sẽ không quá 1.300.000 người. Dạo tháng 2 vừa qua, sau khi Đức Thánh Cha loan báo ngày phong chân phước cho vị tiền nhiệm của Ngài, Tòa Thánh ước tính số người tham dự lễ nghi sẽ lên đến 2 hay 2.5 triệu người. Liên đoàn khách sạn quy tụ khoảng 500 khách sạn và nhà trọ tại Roma cũng cho biết không còn chỗ trống nào trong cuối tuần ngày mùng 1 tháng 5. Liên đoàn này đã ước tính rằng số người tham dự lễ phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị cũng đông như dịp lễ an táng của Ngài hồi tháng 4 năm 2005. Tuy nhiên, ông phó thị trưởng Roma, người cũng đặc trách về ngành du lịch của thành phố này, giải thích rằng quảng trường Thánh Phêrô chỉ có thể chứa đựng tối đa 300.000 người. số còn lại chỉ có thể theo dõi lễ nghi trên các màn ảnh khổng lồ đặt tại Circo Massimo và đại quảng trường San Giovanni. Về phần mình, ông Giuseppe Roscioli, chủ tịch liên đoàn khách sạn Roma, cũng cho hãng thông tấn trên biết rằng, sở dĩ số người ghi danh tham dự lễ phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị sút giảm là vì thiên tai tại Nhật Bản và việc leo thang hành động quân sự tại Libya. Tin Kiev, Ukraine. Một vị giám mục trẻ đã được bầu làm giáo chủ giáo hội công giáo thuộc nghi lễ Hy Lạp, Ukraine. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Sáu ngày 25 tháng 3 vừa qua, Giáo hội Công giáo Ukraine thuộc nghi lễ Hy Lạp loan báo rằng Đức cha Sviatoslav Chevchuk đã được bầu làm giáo chủ của giáo hội. Đức cha Chevchuk, năm nay 40 tuổi, từng phục vụ tại Buenos Aires, Argentina từ năm 2009, đã được bầu làm giáo chủ Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine hôm thứ Tư tuần trước trong một phiên họp của Thượng hội đồng giáo hội diễn ra ở miền Tây nước này. Việc bầu chọn này đã được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Chào đời tại Lviv, Đức Tân Giáo chủ Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine nói thông thạo tiếng Ukraine, Nga, Anh, Tây Ban Nha, Ý và Ba Lan. Vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Hồng Y Lubomir Husa, một vị chức sắc tôn giáo được kính nể tại Ukraine, đã nộp đơn từ chức dạo tháng 2 vừa qua vì lý do sức khỏe, sau khi đã lãnh đạo Giáo hội Công giáo Ukraine trong vòng 10 năm. Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine từng bị cấm chế dưới thời Cộng sản, là một giáo hội pha trộn các nghi lễ Byzantine và thần học Công giáo. Số tín hữu của giáo hội này hiện lên đến 5 triệu rưỡi người, tức là chiếm 12% dân số, phần lớn tập trung ở miền Tây Ukraine. Ngoài ra, giáo hội này cũng có khoảng 1 triệu rưỡi tín hữu khác rải rác tại Âu Châu, Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi. Tin Khartoum, Sudan. Chính phủ Sudan ra lệnh cho cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ CRS phải ngưng các hoạt động tại Darfur. Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ cho biết, lệnh này sẽ khiến cho 400.000 người tị nạn tại Darfur, miền Tây Sudan, không được tiếp tế lương thực. Bà Sarah Fajardo, phát ngôn viên của tổ chức cho hãng thông tấn Pháp AFP, biết rằng chính phủ yêu cầu tổ chức phải rời bỏ Darfur vào cuối tháng này. Chính phủ nói rằng không thể bảo đảm an ninh cho tổ chức. Ngoài ra, bà Fajardo cũng nói rằng chính phủ Sudan tố cáo tổ chức phân phát kinh thánh cho dân chúng. Bà khẳng định rằng đây là điều hoàn toàn sai và trái với những nguyên tắc hoạt động của tổ chức. Bà nói rằng phần lớn các nhóm làm việc của tổ chức đều là người Hồi giáo. CRS là tổ chức cuối cùng nằm trong danh sách các tổ chức không chính phủ được lệnh phải rời bỏ vùng Darfur là nơi đang diễn ra cuộc nội chiến. Hồi tháng 2 vừa qua, một tổ chức không chính phủ khác là các y sĩ không biên giới cũng đã bị trục xuất khỏi Jebel Mara, mạn nam của Darfur, sau khi bị tố cáo ủng hộ một nhóm phiến quân trong vùng. Kể từ tháng 12 năm vừa qua, các cuộc giao tranh mới đây giữa các phiến quân và quân đội chính phủ Sudan đã làm cho thêm 70.000 người phải rời bỏ nhà cửa để đến tá túc trong các trại tị nạn tại Darfur. Tin Roma. Hội đồng các hội đồng giám mục Âu Châu kỷ niệm 40 năm thành lập. Nhân dịp này, trong lá thư gửi đến tất cả các đức giám mục Âu Châu, chủ tịch đoàn của hội đồng nhấn mạnh đến vai trò và các thách đố tương lai của hội đồng. Theo chủ tịch của hội đồng các hội đồng giám mục Âu Châu, hội đồng này là một trong những thành quả của Công đồng Vaticano đệ nhị và việc đào sâu sự hiệp nhất của các đức giám mục. Ngay từ đầu khi được thành lập, ngày 25 tháng 3 năm 1971, Hội đồng các hội đồng giám mục Âu Châu được xem như một cơ chế phải thở bằng hai buồng phổi của mình và phải đón nhận hàng giáo phẩm của toàn lục địa. Trong lá thư, chủ tịch đoàn của Hội đồng các hội đồng giám mục Âu Châu viết rằng, hiện nay các thách đố mà Âu Châu đang trải qua có thể khác nhau, nhưng tầm quan trọng của mối quan hệ giữa các đức giám mục và các hội đồng giám mục tại các lục địa này không suy giảm. Nỗ lực của hội đồng là thiết lập các mạng lưới thân hữu và liên đới. Ba vị Hồng Y đang lãnh đạo hội đồng các giám mục Âu Châu nhắc lại rằng, cơ chế này đặc biệt quan tâm đến con người, hoàn cảnh cá nhân, thiêng liêng và xã hội của nó tại Âu Châu. Trong số những vấn đề được hội đồng quan tâm nhiều nhất là hiện tượng di dân và các vấn đề liên quan đến việc sút giảm dân số. Ngoài ra, gia đình, giáo dục và tôn trọng sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên cũng là những mối bận tâm chính của hội đồng. Lá thư của Chủ tịch đoàn của Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu Châu kêu gọi, chỉ có nền văn hóa tình thương và sự sống mới có thể bảo đảm được tương lai. Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu Châu cũng là cơ chế rất tích cực trong các cuộc gặp gỡ đại kết. Từ 40 năm qua, Hội đồng đã thắt chặt các quan hệ với Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô Âu Châu. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến các đức giám mục thuộc nghi lễ Siro Malanka nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Trong cuộc gặp gỡ với các vị giám mục Ấn Độ thuộc nghi lễ Siro Malanka hôm 25 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha khuyến khích các vị tiếp tục sứ mệnh tông đồ trong sự hiệp nhất với giáo hội phổ quát. Đức Thánh Cha nhìn nhận những thách đố mà giáo hội này đang phải đương đầu, đặc biệt là những khó khăn để duy trì một sự hiện diện tích cực của giáo hội trong xã hội có đa số dân theo Ấn giáo. Nhưng Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, các cộng đồng Kitô thiểu số thường là những chứng nhân ngoại hạng. Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Siro Malanka vốn bắt nguồn từ thời Thánh Thomas Tông Đồ. Vào thế kỷ 20, giáo hội này đã tách lìa khỏi giáo hội chính thống Malanka để trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Với trên 500.000 tín hữu, giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Siro Malanka hiện đang được Đức cha Baselios Totunkan, Tổng giám mục Trivandrum lãnh đạo. Tin London. Người Công giáo Anh sẽ nồng nhiệt đón tiếp những người cựu Anh giáo. Đức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh và xứ Wales, hứa rằng các cựu Anh giáo sẽ được đón tiếp nồng hậu vào trong giáo hội Công giáo khi họ gia nhập vào giám hạt tổng nhân được thiết lập riêng cho họ. Sở dĩ Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh và xứ Wales đã phải lên tiếng trấn an các cựu tín hữu Anh giáo là vì họ sợ có sự đối kháng của hàng giáo phẩm Công giáo Anh đối với các giám hạt tổng nhân. Đức cha Nichols nói rằng, việc thành lập các giám hạt tổng nhân dành riêng cho các cựu tín hữu Anh giáo cho thấy giáo hội không sợ sự dị biệt. Theo Đức Tổng giám mục Westminster, các tín hữu Công giáo sẽ nồng nhiệt đón tiếp các cựu tín hữu Anh giáo, và các đức giám mục Công giáo Anh sẽ vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ tích cực với giáo hội Anh giáo tại Anh quốc. Về phần mình, Đức ông Newton, cựu giám mục Anh giáo, người sẽ lãnh đạo giám hạt tại Anh, nói rằng, Ngài rất vui mừng sẽ có 900 cựu tín hữu Anh giáo gia nhập vào giáo hội Công giáo vào dịp lễ phục sinh tới đây. Tin Manila. Khoảng 20.000 người tín hữu Công giáo Phi Luật Tân đã tham gia một cuộc biểu tình hôm 25 tháng 3 vừa qua để phản đối dự luật kế hoạch hóa gia đình tại nước này. Phát biểu trong thánh lễ được cử hành trong cuộc biểu tình, Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, Tổng giám mục Manila, giải thích với đám đông rằng, dự luật mà một trong những điểm chính là khuyến khích các chương trình phân phát bao cao su, sẽ cho phép bán các viên thuốc có tác dụng phá thai, chối bỏ quyền tự do lương tâm của các nhân viên y tế. Ngài khẳng định rằng, đây là một luật sai lầm. Thay cho việc quảng bá các phương tiện ngừa thai và phá thai, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Manila kêu gọi nên giáo dục luân lý cho giới trẻ. Ngài nói rằng, điều mà giới trẻ cần được dạy dỗ là một lương tâm ngay lành, một trái tim trong sạch, kỷ luật và tự chế.
Tin Geneva. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, thông qua nghị quyết về tự do tôn giáo. Với nghị quyết này, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bãi bỏ ý niệm về bán bổ tôn giáo vốn được bàn cãi từ nhiều năm nay. Trong một tuyên ngôn, Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton nói rằng nghị quyết là một bước đáng kể tiến tới cuộc đối thoại toàn cầu nhằm chống lại sự bất khoan nhượng, kỳ thị và bạo động dựa trên tôn giáo hay tín ngưỡng. Ý niệm về bán bổ tôn giáo xem thường các quyền tự do tôn giáo và tự do phát biểu, gia tăng sự bất khoan nhượng tôn giáo, kỳ thị và bạo động. Cổ võ luật chống phạm thượng thường dẫn đến những vi phạm nhân quyền trầm trọng. Tuyên ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng, tiếc thay, phải có đến 2 viên chức chính phủ Pakistan bị sát hại vì chống lại luật chống phạm thượng, Hội đồng Nhân quyền mới bãi bỏ ý niệm bán bổ tôn giáo để đề cao quyền tự do tôn giáo. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về việc Tòa Thánh quyết định tăng cường việc học triết học trước khi học thần học, do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm ngày 22 tháng 3 vừa qua, Bộ Giáo dục Công giáo đã cho công bố nghị định cải tổ việc học triết trong chương trình học đạo từ 2 năm được tăng thành 3 năm trước khi học thần học. Đức Hồng Y Zenon Krocholeski, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, cùng với vị Tổng Thư ký là Đức Tổng Giám mục Jean-Louis Bruges, dòng Đa Minh, và cha Sạc Morero, cũng thuộc dòng Đa Minh, Viện trưởng Giáo hoàng Đại học Thánh Tommaso Aquino ở Roma, đã mở cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh để giới thiệu nghị định mới. Đức Hồng Y, Tổng trưởng cho biết, nghị định này tiếp theo sau các văn kiện trước đây của Bộ cải tổ việc học giáo luật năm 2002 và về các học viện cao đẳng, các khoa học tôn giáo năm 2008. Sở dĩ Bộ ban hành nghị định mới là vì sự yếu kém trong việc huấn luyện triết trong tại nhiều tổ chức đào tạo của giáo hội, thiếu những điểm tham chiếu vững chắc, nhất là về bộ môn giảng dạy và chất lượng của giáo chức. Sự yếu kém này đi kèm theo cuộc khủng hoảng về việc học triết nói chung trong một thời đại mà chính lý trí bị đe dọa vì trào lưu duy lợi ích, vì chủ thuyết nghi ngờ và duy tương đối. Thái độ ngờ vực của lý trí trong việc nhận biết chân lý liên quan đến những vấn đề cơ bản của đời sống. Đức Hồng Y Krocholeski cũng nhắc đến tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục Bartores Davo Vobis, nghĩa là thầy sẽ ban cho các con những mục tử, công bố hồi năm 1992, với đoạn khẳng định rằng việc chuẩn bị triết học cho các ứng sinh linh mục là một giai đoạn thiết yếu trong việc huấn luyện trí thức cho họ. Chỉ có một triết học lành mạnh mới có thể giúp các ứng sinh linh mục phát triển một cách có suy tư về quan hệ thiết yếu giữa tinh thần con người và chân lý. Chân lý được mặc khải trọn vẹn cho chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô. Tiến trình soạn thảo nghị định cải tổ việc học triết trong các trường đạo được khởi sự từ năm 2004 và tiến hành qua 2 khóa họp toàn thể của Bộ Giáo dục Công giáo vào các năm 2005 và 2008. Sau cùng, hồi tháng Giêng năm nay, Đức Thánh Cha Benedicto đã phê chuẩn nghị định này theo thể thức đặc biệt trong buổi tiếp kiến dành cho Đức Hồng Y Tổng trưởng Krocholeski. Nghị định là một tập sách nhỏ gồm có 2 phần. Trước tiên là phần tiền đề, trình bày những lý do và tinh thần của cuộc cải tổ. Tiếp đến là phần chứa đựng những quy luật mới, thay thế các quy luật trước đây trong tông hiến Sapientia Christiana, nghĩa là sự khôn ngoan Kitô giáo, và những quy luật áp dụng đi kèm. Nghị định mới phân biệt rõ ràng giữa phân khoa của giáo hội về triết học. Với chương trình 2 năm triết học như thành phần của chương trình thần học trong các phân khoa và các chủng viện của giáo hội, cả hai thực tại trên đây đều được duyệt theo nghị định mới. Từ nay, chương trình 2 năm triết trước khi bắt đầu thần học trước đây sẽ được kéo dài thành 3 năm hoặc 6 bán niên, và theo quy định hiện hành ở Âu Châu trong tiến trình Bologna, nó phải gồm 180 tín chỉ. Nghị định mới cũng thiết định phẩm trật các môn trong 3 năm triết, gồm các môn bắt buộc như triết học hệ thống và lịch sử triết học. Tiếp đến là những môn bắt buộc bổ túc như phương pháp luận, sinh ngữ, và sau cùng là các môn bổ túc diệp ý như các yếu tố văn chương hoặc nhân văn. Đức Tổng Giám Mục Bruges, người Pháp, nhận xét rằng, cho đến nay, quá nhiều khi các sinh viên trong các ban triết cũng như thần học chỉ đọc các thủ bản giáo khoa mà không đi đến tận nguồn. Vì thế, nghị định cải tổ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc chính các bản văn của các tác giả quan trọng nhất. Việc học triết không phải chỉ giới hạn vào Thánh Tommaso Aquino và các giáo phụ khác, nhưng cũng phải cởi mở đối với các trào lưu mới. Khoa siêu hình học phải có một chỗ đứng đặc biệt trong học trình, ngoài ra cũng cần để ý đến các trường phái tư tưởng bản xứ, ví dụ hướng đi ở Á Châu hoặc Phi Châu. Nghị định cũng nói về ban giảng huấn triết học với các điều kiện cần phải có. Chu kỳ học trình, việc cải tổ các học viện triết được tháp nhập vào các phân khoa của giáo hội. Các phân khoa triết học công giáo phải có ít nhất 7 giáo sư có bằng tiến sĩ triết học. Văn kiện mới của Bộ Giáo dục Công giáo có ảnh hưởng tới khoảng 400 phân khoa thần học và 40 phân khoa triết học của giáo hội công giáo. Tại 10 nước Âu Châu, có những phân khoa thần học công giáo ở trong khuôn khổ của đại học công lập. Văn kiện này cũng ảnh hưởng tới hàng ngàn chủng viện trong toàn thể giáo hội. Nghị định mới có hiệu lực từ tháng Giêng năm 2012 và cho đến niên khóa 2012-2013 phải được áp dụng tại tất cả các trung tâm đào tạo của giáo hội. Trong cuộc họp báo, cha Sạc Moreno thuộc dòng Đa Minh, viện trưởng Đại học Thánh Tommaso Aquino, trình bày về tầm quan trọng của khoa siêu hình học đối với việc học thần học và nhấn mạnh rằng một nền thần học mà không có triết học là điều không thể có được. Tầm quan trọng của triết học cũng gắn liền trực tiếp với ước muốn của con người được biết chân lý và tổ chức chân lý. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự với chủ đề Tòa Thánh quyết định tăng cường việc học triết học trước khi học thần học. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, bằng đến ý nghĩa của tính dục, chúng tôi đã nói đến thân xác và các mối thân tình trong cuộc sống con người. Hôm nay chúng tôi xin được đề cập đến một yếu tố nền tảng của tính dục, đó là sự khoái lạc. Dường như hai chữ khoái lạc, nếu không là một cấm kỵ, thì có lẽ cũng không được các tín hữu Kitô bàn đến một cách bình thường lắm. Chớ có nói đến thì hơn. Đó là thái độ của nhiều người Công giáo khi chạm đến tất cả những gì có liên quan đến tính dục con người. Thiết tưởng, một thái độ lành mạnh phải là nắm bắt được ý nghĩa của khoái lạc trong quan hệ tính dục của con người. Kinh Thánh nói gì về khoái lạc trong quan hệ tính dục? Đâu là ý nghĩa đích thực của sự khoái lạc trong quan hệ tính dục của con người? Đây là đề tài chúng tôi xin được trình bày trong câu chuyện gia đình tuần này. Là quyển sách của Cựu Ước đã có những mô tả rất táo bạo, nhưng cũng rất tích cực về tình yêu của con người. Muốn thấy được Kinh Thánh nhìn như thế nào về khoái lạc trong quan hệ tính dục, có lẽ chúng ta chỉ cần đọc lại một vài chương tiêu biểu trong sách này. Chúng ta hãy lắng nghe tác giả mô tả cái cảnh sau đây trong chương 2, câu 6. Tay trái chàng đặt dưới đầu tôi, và tay phải chàng sờ mó tôi. Cả cuốn sách là một mô tả hoàn toàn gợi hình về hành động tính dục, cũng như sự khoái cảm mà đôi tình nhân cảm nhận được. Điều xem táo bạo hơn nếu đặt vào bối cảnh văn hóa, xã hội của thời tác phẩm được sáng tác là rất nhiều lần tác giả dành cho người đàn bà vai trò chủ động trong cuộc chăn gối. 7 lần người đàn bà đi tìm người yêu và đưa về nhà mẹ mình. Trong tình chăn gối, tác giả cũng không hề đá động đến mục đích sinh sản của hành động tính dục. Mục đích của tác giả là công bố sự thiện hảo của khoái lạc trong quan hệ tính dục. Nếu cuốn sách đã được xem như một tác phẩm được linh ứng, nghĩa là được sáng tác hay đón nhận như được chính Chúa Thánh Thần thúc đẩy, thì chắc chắn nó cần được xem như một bài ca tán dương sự khoái lạc trong quan hệ tính dục. Nếu tính dục là một món quà Thiên Chúa ban tặng cho con người, thì khoái lạc gắn liền với hành động tính dục cũng phải được đón nhận như một món quà tốt đẹp của Thiên Chúa. Sách Diễm Tình Ca đã được giáo hội đón nhận như một cuốn sách linh ứng. Những quan hệ tính dục đầy đam mê và gợi hình trong cuốn sách đã được giáo hội xem như một dấu chỉ hay bí tích của tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Nhưng chắc chắn, giá trị của cuốn sách không chỉ mang tính tượng trưng. Cuốn sách không chỉ là một ẩn dụ. Nói cách khác, tác giả không chỉ dùng một số những hình ảnh trong cuộc tình chăn gối của con người để nói lên một thực tại cao siêu là tình yêu đam mê của Thiên Chúa đối với nhân loại. Nếu tình chăn gối nóng bỏng và đam mê của con người đâu có sức biểu trưng cho tình yêu của Thiên Chúa, là bởi vì tự nó, mối tình này đã là một giá trị đáng tán dương. Tác giả không chỉ mượn một câu chuyện tình để nói lên tình yêu của Thiên Chúa, mà còn muốn ca tụng và tôn vinh vẻ cao đẹp của quan hệ tính dục của con người. Nếu quan hệ nồng thấm và đam mê của con người đã được Kinh Thánh đề cao như thế, thì tại sao xuyên suốt 2000 năm lịch sử của giáo hội, xem ra các tín hữu Kitô vẫn tỏ ra dị ứng đối với hai chữ khoái lạc? Khoái lạc làm cho chúng ta hoang lạc. Khoái lạc làm cho cuộc sống của chúng ta tươi mát. Tuy nhiên, vì khoái lạc, chúng ta có thể trở thành ích kỷ, và ngay cả đi đến chỗ tự hủy. Khoái lạc có thể làm cho chúng ta quên Chúa, và không màng đến bất cứ điều gì bên ngoài chúng ta. Tâm lý học phân biệt hai loại khoái lạc. Khoái lạc như một nhu cầu, và khoái lạc như một sự thưởng thức. Khoái lạc như một nhu cầu thường có tính khẩn trương và gắn liền với bản năng. Nó đòi hỏi một sự thỏa mãn nhanh chóng và tức thời. Chúng ta hãy lấy một thí dụ. Sau nhiều giờ làm việc giữa trời nắng, chúng ta cảm thấy khát nước. Chúng ta đi vào nhà và uống một ly nước mát. Nước mát làm cho chúng ta được khoan khoái. Sự thỏa mãn của chúng ta tập trung vào một nhu cầu sinh lý. Vừa uống xong một ly nước, nhu cầu của chúng ta liền được thỏa mãn. Cả nhu cầu lẫn cái khoái cảm đều qua đi trong chớp nhoáng. Chúng ta hãy lấy một thí dụ khác. Chúng ta đang đứng trước một vườn hoa đủ loại. Màu sắc, hương thơm và sự sinh động của những cánh hoa làm cho chúng ta cảm thấy khoan khoái. Nhìn ngắm những cánh hoa, chúng ta cảm thấy như dậy lên trong tâm hồn một nỗi khao khát nào đó, khó diễn tả mà cũng khó được thỏa mãn. Nỗi khoan khoái đứng ngắm nhìn một cánh hoa khác với nỗi khoan khoái khi được uống một ly nước mát. Uống vào một ly nước mát, cơn khát được xoa dịu tức khắc. Còn đứng ngắm nhìn một cánh hoa, chúng ta lại cảm thấy như không bao giờ được thỏa mãn hoàn toàn. Có một cái gì đó khác hay vượt qua khỏi cả cái nhu cầu của bản năng. Đó là trường hợp của sự hấp dẫn tính dục. Sự khoái lạc con người cảm nhận được vừa gắn liền với một nhu cầu, vừa là một sự thưởng thức. Không tôn trọng tính phức tạp ấy của tính dục, con người có thể đánh mất ý nghĩa của khoái lạc trong quan hệ tính dục. Đối với khoái lạc trong quan hệ tính dục, nhiều người chỉ xem đó như một nhu cầu sinh lý. Họ xem đó như một bản năng cần được thỏa mãn, một thứ ngứa ngáy cần được xoa dịu. Tìm kiếm khoái lạc trong trường hợp này chỉ thuần túy có nghĩa là thỏa mãn một nhu cầu sinh lý. Người ta cần một người nào đó để thỏa mãn, mà không cần người đó phải là người yêu hay người phối ngẫu. Người ta cần bất kỳ một người nào đó để thỏa mãn một nhu cầu. Cũng như khi uống một ly nước mát để thỏa mãn cơn khát, thì ở đây, nhu cầu sinh lý cũng được thỏa mãn một cách tức thời. Trong trường hợp này, nhu cầu lẫn khoái lạc cũng đều chóng qua. Đây chỉ là một sự thỏa mãn ích kỷ. Khi khoái lạc chỉ được tìm kiếm và thỏa mãn một cách ích kỷ như thế, thì người khác chỉ được xem như một phương tiện hay một sự vật. Khi khoái lạc chỉ đóng khung trong bản thân và chối bỏ sự hỗ tương và chia sẻ, nó thường đồng nghĩa với dục tình, và như vậy không thể mang một ý nghĩa tích cực. Kitô giáo xem tính dục như một quà tặng quý hóa Thiên Chúa trao ban cho con người, do đó cũng đón nhận khoái lạc trong quan hệ tính dục. Tự nó như một cái gì thiện hảo. Tuy nhiên, nếu tính dục là ngôn ngữ của tình yêu, của gặp gỡ và trao ban, thì khoái lạc cũng phải thuận chiều với ngôn ngữ ấy. Như vậy, một sự khoái lạc chính đáng và cao đẹp chỉ có khi nó đến từ khát vọng trao ban. Trong quan hệ tính dục, con người chỉ cảm nhận được sự khoái lạc thực sự khi mang lại niềm khoái lạc cho người phối ngẫu của mình. Khoái lạc tính dục không chỉ đến từ sự thỏa mãn một nhu cầu sinh lý, mà xuất phát từ sự gặp gỡ, yêu thương và trao ban. Xét cho cùng, cảm nhận và trao ban cùng một lúc, đó là định luật của sự khoái lạc trong quan hệ tình dục. Và đó cũng chính là ý nghĩa của quan hệ tình dục trong cuộc sống con người. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 9, từ câu 1 đến câu 41. Khi ấy đi ngang qua, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Người nhỏ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và sức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: "Anh hãy đến hồ Siloác mà rửa." Siloác có nghĩa là người được sai phái. Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được. Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: "Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao?" Có người nói: "Chính hắn đó." Kẻ khác lại nói rằng: "Không phải đâu, nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi." Còn anh ta thì quả quyết: "Chính tôi đây." Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-sêu. Nhưng ngày Đức Giê-xu trộn chút bùn và làm mắt anh mở ra lại là ngày Sa-bát. Vậy các người Pha-ri-sêu hỏi thêm một lần nữa: "Làm sao anh nhìn thấy được?" Anh trả lời: "Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi rửa và tôi nhìn thấy." Trong nhóm Pha-ri-sêu, người thì nói: "Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày Sa-bát." Kẻ thì bảo: "Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy?" Thế là họ đâm ra chia rẽ. Họ lại hỏi người mù: "Còn anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh?" Anh đáp: "Người là một vị ngôn sứ." Họ đối lại: "Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư?" Rồi họ trục xuất anh. Đức Giêsu nghe nói họ đã trục xuất anh và đi gặp lại anh. Người hỏi:
anh có tin vào con người không? Anh đáp, thưa Ngài, đấng ấy là ai để tôi tin? Đức Giê-xu trả lời, anh đã thấy người, chính người đang nói với anh đây. Anh nói, thưa Ngài, tôi tin. Rồi anh sấp mình xuống trước mặt người. Anh chị em thân mến! Trình thuật tin mừng trong Chúa Nhật thứ tư mùa chay năm A diễn tiến như một biên bản với những câu hỏi các nhân chứng, người tố cáo và người bị tố cáo. Đến cuối trình thuật, những người đứng ra tố cáo lại trở thành bị cáo. Cuộc tranh luận diễn ra giữa Đức Giê-xu đấng tự xưng là ánh sáng và nhóm biệt phái, những người tượng trưng cho bóng tối. Qua các câu hỏi và chứng từ, người ta có thể dần dần nhận ra Đức Giê-xu, khởi đầu từ một con người có tên là Giê-xu, đến người của Thiên Chúa và con người. Tôi là ánh sáng cho thế gian. Nếu chúng ta đọc bài tin mừng dài, chúng ta sẽ thấy chủ đề này được lặp đi lặp lại trong suốt bài tin mừng như một khẳng định rất chính xác và quyết liệt. Khẳng định này đi kèm theo việc chữa lành người mù không chỉ nhằm quả quyết về phép lạ bên ngoài, nhưng còn muốn diễn tả điều sâu xa hơn, đó là Đức Giê-xu đem lại cho thế giới này cái nhìn nguyên vẹn, trong sáng của Thiên Chúa, một cái nhìn không bị lu mờ bởi những thành kiến, những lối cắt nghĩa xuyên tạc đầy ác ý và nghi ngờ. Việc chữa lành người mù từ thuở mới sinh thực là một phép lạ. Nhưng đó mới chỉ là thứ ánh sáng tự nhiên, thứ ánh sáng làm cho người ta được hội nhập vào cuộc sống. Đức Giê-xu còn muốn đem lại thứ ánh sáng của đức tin. Ánh sáng này có sức xua tan mọi u tối, phá vỡ mọi nghi ngờ, sợ hãi, loại bỏ những xét đoán nghiệp ngặt và bất công. Đức Giê-xu không chỉ chữa lành mắt theo thể lý, nhưng còn chữa lành con mắt tâm hồn nữa. Sau khi đã cho người mù được nhìn thấy, Đức Giê-xu đã cho anh biết về chính người, và anh đã tin vào Đức Giê-xu. Chứng kiến việc người mù được chữa lành, nhóm biệt phái vẫn không nhận ra con người đích thực của Đức Giê-xu. Tất cả chứng lý của họ đều dựa trên một điều, ông ta không thể là người của Thiên Chúa được vì không giữ ngày Sa-bát. Lý luận này vẫn thường được đưa ra trong các cuộc tranh luận giữa nhóm biệt phái và Đức Giê-xu. Đây cũng là điều dễ hiểu. Họ là những người lãnh đạo và muốn bảo vệ quyền của mình. Họ không có tấm lòng với người khác. Tất cả đều được xét đoán theo pháp luật. Họ trở thành những người lãnh đạo mù, mù tự ý. Họ coi trọng quy luật hơn là việc cứu chữa con người. Càng ngày họ càng lún sâu trong tình trạng bất hạnh, mù lòa. Đức Giê-xu, ánh sáng cho thế gian, là dấu chỉ của sự mâu thuẫn. Những kẻ tưởng rằng mình nhìn thấy rõ lại càng chìm ngập trong bóng tối. Những người khiêm tốn nhận rằng mình mù tối thì lại tìm được ánh sáng trong Đức Kitô. Việc Đức Giê-xu chữa lành người mù đã làm cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn. Trước đây, anh là người ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh không biết gì và cũng chẳng nhìn thấy gì. Giờ đây, khi được chữa lành, anh trở thành đề tài cho mọi câu chuyện. Người ta tìm đến hỏi han anh và anh trở thành người làm chứng. Từ thân phận của kẻ bị khai trừ, của người ăn xin bên vệ đường, anh trở thành người được Thiên Chúa tuyển chọn, được mặc khải những điều lớn lao, được nhận ra Đức Giê-xu. Anh chìm ngập trong ánh sáng, vì anh đã gặp đấng cứu tinh và anh tin vào người, dẫu cho những người khác có vẻ như chế nhạo anh, mỉa mai anh. Nhưng mặc kệ họ, anh vẫn tin và nói lên điều anh tin vào Đức Giêsu. Thế nhưng, từ sự kiện được thấy ánh sáng, anh mù còn nhận ra người đã chữa lành cho anh là ai. Những lời thuật chuyện và lý luận của anh thật đơn sơ, chân thành, nhưng không kém phần quyết liệt. Anh vẫn đủ tỉnh táo và dí dỏm để đối lại những câu hỏi đầy ác ý của nhóm biệt phái. Ngay cả khi bị trục xuất, anh vẫn nhất mực bày tỏ lòng tin vào Đức Giêsu. Anh bị xã hội trần gian khai trừ, nhưng lại được Thiên Chúa yêu thương. Và chừng đó là đủ cho anh. Nhờ tin, anh bước vào đời sống mới, trở thành người được tuyển chọn. Anh chị em thân mến! Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế, là ánh sáng đích thực. Người tín hữu cần tìm đến gặp người để được chữa lành, được nhìn thấy ánh sáng đích thực của đời mình. Chính qua Đấng là ánh sáng đích thực, mỗi người tín hữu sẽ định hướng cho mọi hành vi cũng như những phán đoán của mình. Và từ việc định hướng này sẽ nảy sinh những phép lạ đích thực, những phép lạ làm thay đổi mối tương quan giữa con người với nhau, những phép lạ đem lại bình an của thần khí. Lạy Chúa Kitô là ánh sáng của trần gian, xin tỏa ánh sáng của Chúa trên chúng con, để giữa những bệnh tật, giữa những phiền muộn ưu sầu, chúng con vẫn nhận ra Chúa không một chút nghi ngờ. Xin ánh sáng của Chúa xuyên thủng bóng tối của tâm hồn chúng con, phá tan mọi mặc cảm, e dè, để chúng con luôn bước đi trong tin tưởng và vui mừng, vì có Chúa luôn nâng đỡ và ở cùng chúng con. Amen. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, mùa chay, giáo hội mời gọi chúng ta hãy làm việc thiện, xuất phát từ lòng mến Chúa và yêu người. Trần Phước, Ludovico, Kasoria đã từng nói một câu bất hủ: tình yêu của Đấng Kitô xé nát con tim của tôi. Tình yêu đối với Đức Kitô đã thúc đẩy Ngài làm những công việc từ thiện vĩ đại để phục vụ anh em đồng loại mình. Ngài gia nhập vào dòng anh em hèn mọn năm 1832. Ludovico hiến dâng trọn cuộc đời mình cho những người nghèo khó và bệnh tật. Ludovico đã thành lập một bệnh xá giúp người nghèo, hai trường học cho trẻ em Phi Châu, cũng như thành lập một viện nuôi dưỡng trẻ mồ côi, một viện cho người câm và người điếc. Ludovico cũng lập được một học viện cho người mù, một viện dưỡng lão và một nhà cho những người vô gia cư. Quý vị và các bạn thân mến, mẫu gương và đời sống của Trưng Phước Ludovico Kasoria mời gọi chúng ta nhìn về thái độ dấn thân của mình trong những việc bác ái từ thiện. Làm việc bác ái, yêu thương không phải là cho đi một cái gì, nhưng là cho đi chính mình. Yêu thương như vậy mới là tận hiến, là quên mình để phục vụ người khác. Chúng ta không thể cho đi chính mình hay hiến thân phục vụ được nếu chúng ta vẫn còn nô lệ cho lòng ích kỷ. Một tình yêu vô vị lợi, một sự dấn thân triệt để phải được xuất phát từ chính sự thao thức gắn bó với Chúa Kitô. Nếu chúng ta chỉ đi tìm kiếm những gì đem lại tiện nghi, dễ dãi cho bản thân, nếu chúng ta chỉ bận tâm tránh né những gì gây phiền toái cho ta, làm sao có thể nói được là chúng ta biết cho đi, biết hiến thân một cách chân thành, vô vị lợi được. Tình thương đích thực không làm cho chúng ta trở nên nghèo nàn hoặc bị thiếu hụt, mất mát. Trái lại, nó còn làm cho chúng ta thêm phong phú và được tự do thực sự. Nếu chúng ta cho đi và mong nhận lại, chúng ta sẽ chẳng nhận được gì hết, và sẽ cảm thấy cay đắng, bất mãn trước những vô ơn bạc bẽo. Nhưng nếu chúng ta thành thực cho đi mà không mong được đền đáp, chúng ta sẽ nhận được tất cả, và càng cảm thấy bình an, vui sướng hơn khi không nhận lại được gì hết. Mùa chay, giáo hội mời gọi chúng ta làm những việc bác ái, cầu nguyện và ăn chay. Những việc làm ấy chỉ tốt khi chúng ta làm vì Chúa Kitô, vì lòng yêu mến Thiên Chúa và phục vụ anh chị em, chứ không đi tìm kiếm bản thân mình. Đó là lời minh chứng cho sự hòa hợp giữa đức tin và hành động được cụ thể hóa ra bên ngoài. Nếu chúng ta làm tất cả những việc bác ái mà không có lòng mến, không được thúc đẩy bởi tình yêu, thì những việc làm ấy chẳng có ý nghĩa gì. Như lời Thánh Phaolô Tông Đồ đã dạy, đó chỉ là những tiếng thanh la kêu phèn phèn, làm vui tai trong chốc lát mà thôi. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, trong tập sách Đường Hy Vọng, cũng đã lưu ý những người con tinh thần của Ngài như sau. Lâu nay, cha thấy con đi kề bên Chúa, mà không thấy Chúa, không gặp Chúa, không suy tư với Chúa, không đối thoại với Chúa, không hành động với Chúa. Con không an vui trong tâm hồn, và con dấn thân một mình ngoài Chúa. Con đã mời Chúa lui về nhà thờ. Sự ly dị giữa cuộc sống đạo ở nhà thờ và ngoài xã hội là nguyên tố tai hại nhất trong thời đại chúng ta. Cả cuộc sống con phải lan truyền và tuyên xưng với hết tâm hồn thống hối và yêu thương. Và với một hành động mà người ngoài có thể cho là một hành động điên khùng uổng phí, thì trước mặt Chúa đó lại là một hành động mang lại phần phúc đời đời. Lạy Chúa, Chúa không bao giờ chịu thua những người có lòng quảng đại, biết cho đi cách vô vị lợi. Tuy con chỉ biết hiến dâng cho Chúa tất cả sự bé nhỏ, nghèo hèn của con, nhưng Chúa sẽ trao trả lại cho con tất cả sự vô tận của Chúa. xin cho con được nhận chìm và tan biến trong đại dương tình yêu bao la của Chúa. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.